Kính thưa quý vị, thưa các bạn, trong phúc âm thời thơ ấu Chúa Giêsu, Thánh sử Matthew nhắc tới mẹ Maria hai lần. Lần đầu trong nhóm thứ ba danh sách gia phả của Chúa Giêsu, Jacob sinh Giuse, chồng bà Maria, từ bà đã sinh ra Đức Giêsu gọi là Đức Kitô. Tiếp đến là trình thuật truyền tin cho ông Giuse, trong đó thần sứ Chúa trấn an ông Giuse bằng cách giải thích hai lần cho ông biết và minh xác rằng việc Đức Maria mang thai là do quyền năng Chúa Thánh Thần. Ông phải đặt tên cho con trẻ do bà Maria sinh ra là Giêsu, vì chính người sẽ cứu dân người khỏi tội lỗi của họ. Rồi Thánh sử Matthew kết thúc trình thuật như sau: tất cả sự việc này đã xảy ra để ứng nghiệm lời xưa kia Chúa phán qua miệng ngôn sứ: này đây, trinh nữ sẽ thụ thai và sinh hạ một con trai, người ta sẽ gọi tên con trẻ là Emmanuel, nghĩa là Thiên Chúa ở cùng chúng ta. Lời sấm mà Thánh sử Matthew nhắc tới ở đây là lời sấm của ngôn sứ Isaiah, chương 7 câu 14. Bối cảnh lời sấm nói trên trong chương 7 câu 14 sách ngôn sứ Isaiah là chiến tranh Syro-Ephraim chống lại vương quốc Juda. Chúng ta đang ở giữa các năm 734-733 trước Công Nguyên. Trong năm đó tại Jerusalem, Jotham vua Juda qua đời. Hoàng tử Achaz là con lên nối ngôi, mới khoảng 20 tuổi. Rason vua Damasco và Pekach vua Israel, tức vương quốc miền Bắc, họp nhau tiến đánh Achaz, vì Achaz từ chối gia nhập liên minh với họ để chống lại Tiglath-Pileseba, vua Assyri. Khi các đạo binh của hai vua Rason và Pekach tiến tới gần thành Jerusalem, vua Achaz hoảng hốt quyết định cầu viện Tiglath-Pileseba. Chính trong thời điểm này, ngôn sứ Isaiah xuất hiện và tìm cách can ngăn vua Achaz đừng liên minh với vua Tiglath-Pilese, vì liên minh với vua Assyria cũng có nghĩa là phải thần phục và thừa nhận các thần linh giả mà vua Assyria tôn thờ. Và như thế là phạm điều răn thứ nhất của giao ước: ngươi sẽ không có thần linh nào khác trước mặt ta. Nhưng vì vua Achaz từ chối không nghe lời cảnh cáo của ngôn sứ Isaiah, nên ngôn sứ hướng lời sấm tới nhà David và báo cho biết là bà Abia, người vợ trẻ của vua Achaz, sẽ sinh hạ một con trai là Ezekiah và sẽ đặt cho người con đó tên gọi chứa đựng lời cầu chúc là Emmanuel, có nghĩa là Thiên Chúa ở cùng chúng tôi. Con trẻ sẽ ăn sữa chua và mật ong, có nghĩa là cho dù là hoàng tử, con vua, nó cũng sẽ phải ăn các sản phẩm khan hiếm phát xuất từ cuộc sống chăn nuôi, là loại thực phẩm duy nhất còn sót trong một vùng đất đã trở thành kiệt quệ nghèo nàn vì chiến tranh và vì tình trạng loạn lạc bất ổn, dân chúng không còn có thể canh tác đất đai được nữa. Nhưng loại thực phẩm đó sẽ chỉ kéo dài cho tới khi con trẻ học biết từ bỏ điều xấu và lựa chọn điều tốt. Nhờ văn bản song song của chương 8 câu 4, câu này có nghĩa là trước khi con trẻ biết gọi cha gọi mẹ. Đó là các dấu hiệu đầu tiên diễn tả khả năng của con trẻ, và chúng xuất hiện vào khi đứa bé được khoảng 2 tuổi. Vào khoảng thời gian đó, hai vua Rason và Pekach từng khiến cho vua Achaz phải kinh hoàng sẽ bị đánh bại. Và quả thế, sự việc xảy ra y như lời ngôn sứ Isaiah đã tiên báo. Vào năm 733, vua Tiglath-Pileser đánh chiếm Samaria là thủ đô vương quốc Israel, tức vương quốc miền Bắc, và năm 732, Damasco cũng rơi vào tay người Assyri. Hoàng tử Ezekiah sinh ra trong mùa đông năm 733-732. Khi Ezekiah lên hơn một tuổi, thì liên minh Syro-Ephraim đã bị tan rã. Sau này Ezekiah lên nối ngôi Achaz, và cung cách cai trị tốt lành đạo hạnh của ông chứng minh cho thấy thật sự Thiên Chúa ở cùng chúng tôi, nghĩa là Thiên Chúa ở cùng dân Ngài. Nhà David mà Thiên Chúa đã hứa ban cho sự vững vàng trường cửu qua miệng ngôn sứ Nathan đã tồn tại nhờ con người và công trình của vua Ezekiah, được gọi là Emmanuel, Thiên Chúa ở cùng chúng tôi. Việc giải thích lời sấm nổi tiếng này trong văn bản Isaiah chương 7 câu 14 được gọi là việc giải thích cứu thế gián tiếp. trong nghĩa nó coi vua Ezekiah như là gương mặt kiểu mẫu diễn tả trước gương mặt của Đức Kitô. Đây là kiểu giải thích cổ xưa nhất được các nhà chú giải thừa nhận. Văn bản chương 1 câu 22-23 phúc âm Thánh Matthew đọc lại lời sấm đó trong nghĩa Kitô học và Thánh mẫu học. Thánh sử vừa kết thúc trình thuật cho biết việc thụ thai đồng trinh của Đức Maria và khẳng định rằng cho dù không có sự can thiệp của con người, Đức Giêsu cũng xuất thân từ dòng tộc David. Thật thế vì ông Giuse là con cháu vua David. Ông lại là chồng của Đức Maria, do đó ông là người cống hiến cho Đức Giêsu chức làm cha hợp pháp của mình bằng cách sát nhập Đức Giêsu vào trong xã hội Do Thái trong tư cách là con cháu vua David. Dưới ánh sáng của biến cố ngoại thường này, Thánh sử Matthew nghĩ tới các bối cảnh của văn bản ngôn sứ Isaiah chương 7 câu 14 và kết luận rằng giờ đây chúng đạt ý nghĩa tràn đầy với biến cố Đức Maria đã thụ thai Đức Kitô do quyền năng của Thánh Thần. Chúng ta có thể nói rằng việc Thánh sử Matthew đọc hiểu trở lại văn bản ngôn sứ Isaiah bao gồm hai khía cạnh. Một khía cạnh liên quan tới đấng cứu thế, một khía cạnh liên quan tới mẹ của đấng cứu thế. Cũng như vào thời chiến tranh Siro-Ephraim hồi thế kỷ thứ 8 trước công nguyên, biến cố Emmanuel Ezekiah sinh ra đã bảo tồn vương quyền David. Giờ đây qua biến cố Đức Kitô thuộc dòng dõi vua David sinh ra, Thiên Chúa bảo đảm cho sự vững bền của dòng dõi nhà David được kéo dài trong giáo hội. Gương mặt của vua Ezekiah được ngôn sứ đặc biệt đề cao là gương mặt kiểu mẫu diễn tả Đức Kitô. Đức Giêsu là Emmanuel đích thực và toàn hảo, là Thiên Chúa ở cùng chúng tôi. Này đây Thầy sẽ ở cùng các con mọi ngày cho đến tận thế. Truyền thống phúc âm Thánh Luca sẽ còn nói một cách rõ ràng hơn nữa rằng Thiên Chúa sẽ ban cho người ngôi báu David, cha người, và người sẽ thống trị trên nhà Gia-cóp đến muôn đời, và vương quốc người sẽ vô cùng tận. Nhà David mới giờ đây là giáo hội của Chúa Kitô. Thầy sẽ xây giáo hội Thầy trên tảng đá này, và quyền lực tử thần sẽ không thắng nổi. Giáo hội của Chúa Kitô sẽ vững vàng muôn thuở, vì chính Chúa Giêsu sống trong giáo hội. Ngài là đầu của thân mình giáo hội. Các quyền lực sự giữ sẽ không thắng nổi giáo hội. Tình yêu thắng cái chết. Nơi Chúa Kitô phục sinh, đấng sống và hoạt động trong giáo hội, tỏ lộ quyền năng của Thiên Chúa. Quyền năng của Thiên Chúa ở cùng chúng tôi. Khía cạnh thứ hai liên quan tới mẹ của đấng cứu thế. Ý nghĩa thánh mẫu học trong lời trích của Thánh Matthew là ở nơi con người của bà mẹ của Emmanuel Ezekiah. Như bà đã cho một người con chào đời để bảo đảm sự tiếp nối cho nhà David. Cũng thế, Đức Maria cho chào đời một con trai, người sẽ ngự trị luôn mãi trên ngai David trong nhà Gia-cóp, trong Israel của Thiên Chúa. Ở đây chúng ta ghi nhận vương quyền của cả hai bà mẹ. Ngoài ra cũng như biến cố sinh ra của hoàng tử Ezekiah có tính cách diệu kỳ vì đã được ngôn sứ tiên báo như là dấu chỉ. Cũng thế, việc sinh ra của Chúa Kitô vô cùng kỳ diệu vì được thụ thai bởi một trinh nữ và chỉ do tác động của thần khí Chúa. Kết luận, lời sấm trong văn bản sách ngôn sứ Isaiah chương 7 câu 14 là lời sấm cựu ước đầu tiên được một tác giả tân ước hiểu trong ý nghĩa thánh mẫu học. Trinh nữ Maria đã được tiên báo một cách tiềm ẩn trong đó. Nếu nhiều giáo phụ như Justino chẳng hạn trực tiếp gán lời tiên tri này cho Chúa Kitô và mẹ Maria, chắc hẳn là vì dưới ảnh hưởng của cuộc tranh luận với các người Do Thái, khước từ mọi nội dung Kitô học của Kinh Thánh Cựu Ước. Trái lại, khi tôn trọng chương trình mạc khải từ từ trong dòng lịch sử, chúng ta thấy rằng chỉ từ Thánh sử Marco trở đi mới có thể nhận ra gương mặt của đấng cứu thế và của mẹ người ẩn giấu đằng sau các nhân vật kiểu mẫu của vua Ezekiah và mẹ vua là bà Abia. Điều xảy ra dưới thời vua Achaz giờ đây tiếp tục với việc thành toàn viên mãn và vĩnh viễn trong mầu nhiệm Đức Maria thụ thai đồng trinh Chúa Kitô, con cháu vua David, và là Thiên Chúa ở cùng chúng tôi. Như thế, Tân Ước hoàn thành Cựu Ước và vượt xa hơn Cựu Ước.